Chương 2: Di truyền và tuyển chọn. Mục tiêu: cung cấp cho người học hệ thống kiến thức về di truyền đối với năng lực vận động của vận động viên. Kỹ năng: hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản về di truyền trong quá trình học tập và nghiên cứu. Thái độ: nâng cao nhận thức học tập nghiên cứu để nắm bắt nội dung kiến thức của chương trình trong chương trình học. Tự giác, tích cực, linh hoạt và sáng tạo trong quá trình học tập. Di truyền và tuyển chọn năng lực vận động. Khoa học và công nghệ gen, một thành tựu vĩ đại của loài người, đang được ứng dụng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Thể thao đỉnh cao vốn đòi hỏi vận động viên phải có năng khiếu đặc biệt. Chính vì vậy, các nước tiên tiến chú trọng trước tiên tới lý luận và công nghệ gen trong tuyển chọn vận động viên. Kết quả nghiên cứu tại Trung Quốc vào năm 2007 đã khẳng định và bổ sung cho những phát hiện trên. Khi tiến hành thực nghiệm so sánh qua huấn luyện chạy ngắn như nhau, trong 18 tuần cho 118 nam, người dân tộc Hán, sức khỏe bình thường, đều chưa được huấn luyện thể thao. Sau đó trắc định thành tích, tốc độ chạy 100m cho từng người, rồi dùng phương pháp phân tích bằng huỳnh quang để xác định tính đa dạng và ưu thế của loại gen. Kết quả cho thấy sự khác biệt về thành tích có liên quan rõ với loại hình gen nhất định. Những người thuộc loại hình T trên T của gen HCV có thành tích chạy cao nhất 12.98 cộng trừ 0.65 giây. Loại hình C trên C 13.45 cộng trừ 0.78 giây. Loại hình C trên T 13.50 cộng trừ 0.86 giây. Nhật Bản cũng phát hiện loại gen HCV này được sự đồng ý của 182 vận động viên. Trung tâm nghiên cứu tổng hợp về sức khỏe ở thành phố Nagoya đã xét nghiệm máu và tế bào niêm mạc của họ để nghiên cứu các gen có liên quan đến chất hợp thành và điều hòa năng lượng vận động trong cơ thể. Kết quả cho thấy có hai loại cơ bản. Loại 1 giúp duy trì được sự cung cấp năng lượng cho cơ thể vận động được lâu bền. Loại 2 ngược lại giúp vận động được nhanh, mạnh nhưng không lâu. Chúng có liên quan mật thiết tới hai loại sợi cơ nhanh và chậm bền trong cơ thể. Tất nhiên, ai có loại gen HCV sẽ có lợi thế về năng khiếu hơn trong tập một số môn thể thao phù hợp. Nhưng không có nghĩa người nào không có loại gen năng khiếu trên sẽ không thể nâng cao được thành tích thể thao của bản thân. Chỉ có điều, nếu điều kiện và cố gắng như nhau, những người đó chỉ có thể đạt đến đỉnh cao nhất của mình. Nhưng càng khó hoặc không thể đạt đến đỉnh cao nhất của tài năng thể thao nói chung. Trong tuyển chọn năng lực vận động là tính trạng thuộc di truyền nhiều gen, cùng là tính trạng số lượng, di truyền năng lực vận động có 3 đặc điểm sau đây. Tính liên tục hay còn gọi là tính kế thừa. Di truyền năng lực vận động diễn ra liên tục trong một gia đình, dòng tộc từ đời ông bà đến cha mẹ sang đến con cái, cháu chắt. Thế hệ nào cũng có hơn 50% hậu duệ bảo lưu được năng lực vận động xuất sắc của ông bà. Do đó, trong công tác tuyển chọn thể thao, phải rất coi trọng việc điều tra truyền thống gia tộc, coi trọng đúng mức tính liên tục của sự di truyền năng lực vận động ở các thế hệ con cái của những người đã đạt được thành tích xuất sắc trong thể thao. Di truyền năng lực vận động là kết quả của tính liên tục đa gen, tính trạng số lượng. Những công trình nghiên cứu gần đây cho thấy, tuyệt đại bộ phận các tính trạng trong khả năng vận động của con người dùng lượng để biểu thị như so sánh dài ngắn, to nhỏ, mạnh yếu. Vì vậy, chúng thường thuộc về di truyền đa gen, cùng một tính trạng biểu hiện ở các cá thể khác nhau, ở đời con có sự khác biệt nhất định về số lượng. Tính tương quan trong di truyền năng lực vận động. Di truyền học hiện đại cho rằng một cặp gen có thể có nhiều hiệu ứng, đồng thời nhiều cặp gen cũng có thể hoàn thành một hiệu ứng. Do đó, các cặp gen và các tính trạng có mối tương quan đan chéo, ngang dọc. Chúng tác động thúc đẩy lẫn nhau và cũng khống chế, ràng buộc lẫn nhau. Trong thực tiễn huấn luyện thể thao đã chứng tỏ trình độ luyện tập của vận động viên phát triển nhanh hay chậm tùy thuộc vào khả năng tiếp thu lượng vận động, cấu trúc hình thái cơ thể, chức năng tuần hoàn, hô hấp, chức năng hệ thống thần kinh, loại hình sợi cơ. Tất cả các yếu tố đó đã tác động thúc đẩy, làm cho thành tích thể thao nhanh chóng phát triển. Bất kỳ một yếu tố nào kém phát triển cũng đều gây nên trở ngại cho sự nâng cao trình độ luyện tập. Do đó, công tác tuyển chọn vận động viên phải xem xét và đánh giá một cách tổng hợp và toàn diện các yếu tố quyết định tài năng thể thao. Không thể chỉ dựa vào một vài chỉ tiêu, một vài tính trạng của năng lực vận động để đưa ra quyết định tuyển chọn. Di truyền năng lực vận động là kết quả của mối tương quan đa hiệu giữa các gen. Trong quá trình nghiên cứu thực nghiệm, người ta phát hiện ra rằng các gen và tính trạng khống chế các yếu tố thể hình, các yếu tố công năng tim phổi, các cơ quan nội tạng, cơ bắp thần kinh có mối quan hệ ngang dọc với nhau. Vì vậy, khi nghiên cứu di truyền, năng lực vận động phải phân tích, đo đạc một cách toàn diện. Không để hiện tượng này lấn át hiện tượng khác hoặc chỉ căn cứ vào một chỉ tiêu tuyển chọn mà phủ định hết các chỉ tiêu tuyển chọn khác. Các mối quan hệ tương quan này ở một trình độ nhất định nào đó có thể hỗ trợ cho nhau. Ví dụ, các vận động viên bóng rổ yêu cầu phải rất cao, nhưng lại bóng rổ nhà nghề Mỹ cũng vẫn có những ngôi sao chỉ cao khoảng 1m75. Điều này được quyết định bởi tính chất tương quan trong di truyền năng lực vận động. Cũng như yêu cầu của các hoạt động vận động mang tính đặc thù của mỗi môn thể thao. Tính giai đoạn của sự di truyền năng lực vận động. Di truyền các năng lực vận động là các yếu tố có tính bẩm sinh. Điều đó không có nghĩa là vừa mới sinh ra là các tính trạng đã biểu hiện. Các yếu tố bẩm sinh đó phải thông qua các giai đoạn phát triển, biến đổi qua thời gian nhất định mới biểu hiện đầy đủ các ưu thế của nó. Tính giai đoạn của di truyền năng lực vận động có thể hiểu ở các trường hợp sau đây. Di truyền các tính mạng có thể do gen trội, cũng có thể do gen lặng, khống chế. Vì vậy, một số tính trạng có khả năng cách một hoặc vài đời mới có nhiều biểu hiện. Từ ông bà sang đời cháu hoặc di truyền qua các tính trạng lặng. Dù là tính trạng trội được biểu hiện ngay ở đời con thì cũng phải đến tuổi trưởng thành phát dục mới phát huy đầy đủ ưu thế di truyền. Do trình độ phát dục ở những thanh thiếu niên cùng độ tuổi không giống nhau, nên cùng một loại tính trạng biểu hiện ở mỗi cá thể là một khác. Sự khác biệt này có thể là thời gian bộc lộ sớm hay muộn, duy trì dài hay ngắn, hoặc mức độ biểu hiện cao hay thấp. Trẻ em có hai thời điểm trưởng thành và phát triển nhanh nhất, đó là sau khi sinh đến 1 đến 2 tuổi và thời kỳ dậy thì. Tại các thời kỳ này, cơ thể rất nhạy cảm với những yếu tố tác động của môi trường và hoàn cảnh sống. Các yếu tố di truyền năng lực vận động phát huy tác động mạnh nhất ở các giai đoạn mẫn cảm này, nhất là thời kỳ dậy thì. Qua các giai đoạn mẫn cảm nêu trên, các yếu tố di truyền tác động không rõ và có xu hướng ổn định. Nắm bắt được tính giai đoạn của sự di truyền năng lực vận động trong thời kỳ dậy thì của trẻ em, công tác huấn luyện phải có tác dụng thúc đẩy, khơi dậy những yếu tố di truyền năng lực vận động, làm cho nó phát huy triệt để các ưu thế tiềm ẩn trong cơ thể trẻ em. Có như vậy, công tác tuyển chọn tài năng thể thao mới có căn cứ đáng tin cậy. Cũng chính vì vậy, tuyển chọn tài năng thể thao phải nhằm vào giai đoạn dậy thì và trước dậy thì, kết hợp với huấn luyện đúng mức, làm bộc lộ những năng lực tiềm ẩn và từng bước sàng lọc, lựa chọn lấy những thanh thiếu niên có mức độ tăng trưởng cao nhất về năng lực vận động. Qua thời kỳ dậy thì, nam 16 tuổi, nữ là 15 tuổi, công tác tuyển chọn sẽ khó khăn và hiệu quả không rõ. Di truyền năng lực vận động có đặc trưng về giai đoạn và quy luật thời gian của sự phát triển tiến hóa. Trong nghiên cứu năng lực vận động, người ta phát hiện ra rằng quá trình sinh trưởng và phát triển của con người không phải là một đường thẳng mà là một đường cong. Mức độ tác động ảnh hưởng của nhân tố di truyền và nhân tố môi trường cũng thay đổi theo sự tăng trưởng của độ tuổi. Không có cách nào để dự đoán một đứa trẻ mới chào đời sẽ trở thành một nhà vô địch thế giới, mà phải tiến hành phát hiện, bồi dưỡng một cách có mục đích, căn cứ vào quy luật sinh trưởng và phát triển. Tại mỗi giai đoạn sinh trưởng và phát triển đều không được xem nhẹ tác dụng của kích thích ngoại cảnh đối với cơ thể. Điều này quyết định một nửa thành công của công tác tuyển chọn. Tại các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cơ thể, đều có một thời điểm mà cơ thể đặc biệt mẫn cảm với các kích thích của môi trường bên ngoài. Người ta gọi đó là thời kỳ mẫn cảm. Các nhân tố cấu thành năng lực vận động cũng đều có những thời kỳ mẫn cảm, hay còn gọi là giai đoạn phát triển tốt nhất của gen. Ở một phương diện khác, Các nghiên cứu đã chứng minh rằng yếu tố di truyền đóng vai trò nổi bật tại các thời kỳ mẫn cảm của cơ thể hoặc của các nhân tố cấu thành năng lực vận động. Tại các thời kỳ phát triển chậm hơn khác, tác dụng của yếu tố di truyền không rõ ràng lắm. Mức độ di truyền của năng lực vận động. Độ di truyền hay còn gọi là lực di truyền. Mọi biểu hiện của con người đều là kết quả của sự tác động qua lại giữa các nhân tố di truyền và môi trường. Nhân loại chỉ có một số ít tính mạng sinh ra là không thay đổi dưới tác động của môi trường. Tuyệt đại bộ phận các tính trạng của chúng ta chịu sự tác động của ngoại cảnh mà biến dị ở những mức độ khác nhau. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của di truyền và hoàn cảnh đến sự biểu hiện của một tính trạng ra sao, người ta đưa ra khái niệm độ di truyền. Độ di truyền của một tính trạng là tỷ lệ phần trăm mức độ ảnh hưởng của yếu tố di truyền đối với sự biểu hiện của tính trạng nào đó, đồng thời cũng phản ánh tỷ lệ phần trăm của yếu tố di truyền gây nên sự biến dị của tính trạng đó. Những tính trạng phụ thuộc chủ yếu vào di truyền, mức độ chi phối của gen sẽ có độ di truyền cao. Ngược lại, những tính trạng phụ thuộc chủ yếu vào hoàn cảnh bên ngoài có độ di truyền thấp. Tuyển chọn tài năng thể thao, đặc biệt giai đoạn tuyển chọn ban đầu, phải hết sức coi trọng các tính trạng có độ di truyền cao, nhất là những chỉ tiêu có tính quyết định đối với trình độ luyện tập của vận động viên từng môn thể thao. Trong quá trình huấn luyện, nhất là giai đoạn dậy thì, hay cũng còn gọi là giai đoạn nhạy cảm, các phương pháp và nội dung huấn luyện phải tập trung ưu tiên khơi dậy và thúc đẩy sự phát triển của những tính trạng có độ di truyền cao. Đối với các tính trạng có độ di truyền thấp, không cần yêu cầu quá chặt chẽ, trong tuyển chọn có thể thông qua luyện tập mà phát triển chúng một cách dễ dàng trong giai đoạn mẫn cảm. Tuy nhiên, chúng ta không nên hiểu rằng những tính trạng có độ di truyền thấp thì không quan trọng đối với những thành tích thể thao. Sức mạnh tuyệt đối, tần số, động tác là những tính trạng có độ di truyền thấp nhưng lại có ý nghĩa quyết định đối với năng lực vận động và trình độ luyện tập của nhiều môn thể thao. Bởi lẽ chúng ta cũng phải nhằm vào mục đích, nhằm vào giai đoạn mẫn cảm của các tính trạng hay các năng lực vận động trong thời kỳ phát dục trưởng thành mà huấn luyện một cách khoa học để phát huy tới mức tối đa ưu thế của giai đoạn mẫn cảm đối với các tính trạng này. Các tính trạng có độ di truyền thấp thường có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời kỳ dậy thì nếu được huấn luyện một cách đúng đắn và khoa học. Lý thuyết chính thống đều thừa nhận thành tích thể thao cao là kết quả của sự tác động tương hỗ rất phức tạp giữa các yếu tố di truyền và những ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Vấn đề còn tranh cãi chỉ là tỷ lệ của các yếu tố ấy ảnh hưởng đến thành tích thể thao như thế nào và bao nhiêu. Một số tác giả thì coi lao động, giáo dục, huấn luyện là quan trọng. Mọi đứa trẻ phát triển bình thường đều có cơ hội trở thành vận động viên nổi tiếng. Tất nhiên, những phẩm chất có liên quan đến lĩnh vực xã hội như tình yêu lao động, tính tự giác phải là kết quả của tác động giáo dục mà có. Di truyền trong thể thao được một số tác giả trên thế giới nghiên cứu trong những năm gần đây. Người ta thừa nhận yếu tố di truyền giữ vai trò quyết định và cho rằng giáo dục, huấn luyện đều có những giới hạn của nó. Những giới hạn đó là do vật chất di truyền quy định. Đại biểu cho quan điểm này là viện sĩ Al Torup. Ông cho rằng những quy luật di truyền được hình thành nghiêm ngặt và rất khách quan. Các quy luật ấy chỉ cho chúng ta biết rằng giáo dục và huấn luyện không phải là vô hạn mà có những giới hạn của nó. Những giới hạn ấy được lập trình hóa bởi vật chất di truyền. Để làm sáng tỏ quan điểm trên, chúng tôi trình bày mối quan hệ về sự tác động qua lại giữa các yếu tố môi trường và vật chất di truyền dưới hình thức hàm số toán học. X mở ngoặc T cộng 1 đóng ngoặc bằng XT cộng delta mở ngoặc T cộng 1 đóng ngoặc. X mở ngoặc T cộng 1 là biểu thị phenotype, là tổng những tính trạng mà cơ thể có được trong một thời điểm nào đó. T cộng 1 trong quá trình phát triển cá thể. XT biểu thị genotype là tập hợp tất cả các gen mà cơ thể của con người nhận được từ cha mẹ. Cơ sở của di truyền là những thông tin di truyền dưới dạng gen được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. X mở ngoặc T cộng 1 bằng gia số của X ở thời điểm T cộng 1 do tác động của môi trường như giáo dục, huấn luyện. Hàm số toán học biểu thị mối quan hệ giữa chương trình di truyền và chương trình xã hội. Nói cách khác là giữa genotype và phenotype được mô tả một cách khái quát. Gia số có thể bằng 0, 1, 2, 3, vân vân, nhưng không phải là vô hạn mà có giới hạn xác định của nó. Nói cho cùng, bất kỳ một tính trạng nào của cơ thể đều tùy thuộc cả yếu tố di truyền và môi trường. Môi trường xung quanh không thuận lợi sẽ kìm hãm những khả năng di truyền tiềm tàng và dẫn đến tình trạng không được phát triển đầy đủ. Môi trường thuận lợi sẽ mở cửa cho mọi khả năng tiềm tàng của cấu trúc di truyền. Môi trường ấy sẽ vẫy gọi và làm bộc lộ những tiềm năng đó đạt tới giới hạn cao nhất mà cá thể đó có thể, chứ không thể vượt qua được giới hạn tối đa ấy. Do đó, một tập thể hội đồng huấn luyện, dù tài ba đến mấy, cũng chỉ có thể nâng thành tích thể thao của từng vận động viên đến giới hạn tối đa của từng người, chứ không thể ai cũng có thể được đào tạo thành nhà vô địch. Nếu như cấu trúc di truyền của từng cá thể ấy không đáp ứng được những điều kiện mà môn thể thao nó đòi hỏi. Như vậy, những yếu tố di truyền khẳng định khả năng tiềm tàng sự phát triển cá thể, nhưng những tiềm năng ấy chỉ có thể bộc lộ được nếu như được kết hợp với môi trường. Kết luận này đã cho thấy rằng cần chú ý tới những ảnh hưởng của môi trường, cũng như không nên quá đề cao ý nghĩa của di truyền, genotype. Ý nghĩa di truyền học trong tuyển chọn thể thao. Vai trò của thông tin di truyền genotype trong sự phát triển về hình thái, chức phận của con người trong hình thành năng lực thể thao được làm sáng tỏ nhờ sử dụng phương pháp phân tích trên những trẻ song sinh. Bản chất của phương pháp này là nghiên cứu hai nhóm anh em sinh đôi trong những điều kiện sống chung hoặc riêng, theo tuổi và giới tính. So sánh nhóm anh em sinh đôi cùng trứng hoặc khác trứng. Đặc điểm các tính trạng của nhóm sinh đôi cùng trứng giống hệt nhau về cơ sở di truyền, còn các nhóm khác trứng thì ngược lại. So sánh các nhóm này cho phép xác định ảnh hưởng của di truyền và môi trường đến những tính trạng cơ thể đang được nghiên cứu. Người ta nghiên cứu theo ba hướng. Một là quan sát theo hệ thống dọc các cặp em anh sinh đôi từ lúc còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Hai là nghiên cứu một lần từng cặp riêng rẽ. Ba là nghiên cứu lặp lại nhiều lần. Những kết quả nghiên cứu về nhân trắc, sinh lý và khả năng vận động có ý nghĩa thông tin cao trong tuyển chọn thể thao. Dưới đây sẽ giới thiệu bộ di truyền của các chỉ tiêu, các tính trạng ý nghĩa và thường được sử dụng trong công tác tuyển chọn tài năng thể thao. Theo các nhóm, các chỉ tiêu hình thái, chỉ tiêu sinh hóa, chỉ tiêu năng lực thần kinh tâm lý, các chỉ tiêu chức năng sinh lý và các chỉ tiêu của năng lực vận động. Độ di truyền của các chỉ tiêu hình thái. Trước hết, để đánh giá độ di truyền tới các chỉ tiêu hình thái, một số tác giả đã có nghiên cứu độ di truyền tới các thành phần của cơ thể với cách tiếp cận phân chia theo ba nhóm thành phần: cơ, xương và mỡ. Bảng 2.1, độ di truyền của các thành phần cơ thể trong quá trình phát triển theo giới tính, đơn vị tính là phần trăm. Bảng 2.2, độ di truyền của các thành phần cơ thể theo tuổi, đơn vị tính là phần trăm. Trong các chỉ tiêu hình thái, thì các chỉ tiêu phản ánh độ dài của các thành phần cơ thể có độ di truyền lớn nhất. Tiếp đến là các chỉ tiêu về hình khối và thể tích. Độ di truyền nhỏ nhất là sự chi phối tới các chỉ tiêu phản ánh thành phần cơ thể. Các chỉ tiêu hình thái chịu sự chi phối của nhiều gen, yếu tố môi trường cũng có ảnh hưởng, nhưng chủ yếu vẫn là yếu tố di truyền quyết định. Tuy mức độ có khác nhau ở từng chỉ tiêu và từng giới tính, trong các chỉ tiêu thì diện tích phổi, vòng ngực, vòng cánh tay, vòng đùi và trọng lượng cơ thể có độ di truyền thấp, chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường. Các chỉ số khác đều có độ di truyền cao. Đối với các chỉ tiêu độ di truyền cao, trong khi tuyển chọn cần coi trọng điều tra thể hình của bố mẹ hoặc sử dụng phương pháp dự báo để xác định trị số cuối cùng của chúng. Người ta xác nhận được yếu tố di truyền quy định chiều cao nhiều hơn so với khối lượng cơ thể. Những cặp anh em sinh đôi cùng trứng, dù sống tách biệt ngay từ bé, môi trường khác nhau, nhưng luôn có tỷ lệ xác suất trùng lập cao của các giá trị thu được ở tuổi trưởng thành về độ dài cơ thể, tay, chân và vòng đầu. Anh em sinh đôi càng lớn tuổi, ảnh hưởng của di truyền đến chỉ số càng lớn. Bảng 2.3 trình bày kết quả tổng hợp của nhiều công trình nghiên cứu. Bảng 2.3 ảnh hưởng của di truyền đến các chỉ tiêu hình thái. Có thể nói chiều cao cơ thể nói chung chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền nhiều hơn cả. sau đó là chiều rộng, cuối cùng là vòng rộng. Sau khi nghiên cứu chiều cao cơ thể của những người thân trong cùng gia đình, đã đi đến kết luận 1/2 số các con có chiều cao bằng cha mẹ, 1/4 số cháu cao bằng ông bà và 1/8 có chiều cao bằng anh chị em. Những kết quả nghiên cứu về sự phát triển chiều cao cho phép chúng ta dự báo chiều cao cơ thể cuối cùng của một cá thể ở bất cứ lứa tuổi nào. Điều đó rất bổ ích cho tuyển chọn trong các môn thể thao đòi hỏi nhiều về chiều cao. Bảng 2.4, chiều cao các em trai, gái từ 1 đến 18 tuổi tính bằng phần trăm so với chiều cao cuối cùng khi trưởng thành. Độ di truyền của các chỉ tiêu sinh lý. Mức độ phát triển của các chức năng sinh lý có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực vận động của cơ thể. Mức độ phát triển của các chức năng sinh lý chịu ảnh hưởng của môi trường và giáo dục, môi trường huấn luyện trong suốt quá trình trưởng thành và phát dục của cơ thể. Nhưng quan trọng hơn vẫn là sự tác động của các yếu tố di truyền. Vì vậy, quá trình tuyển chọn vận động viên phải coi trọng độ di truyền của các chỉ tiêu sinh lý, đồng thời phải kiểm tra sự biến đổi của các chỉ tiêu này một cách định kỳ trong suốt quá trình huấn luyện để có cơ sở đánh giá về nhịp độ phát triển của trình độ tập luyện, cũng như phục vụ cơ sở cho việc đánh giá tài năng thể thao trong tuyển chọn. Trong số các chỉ tiêu sinh lý, chức năng hệ thần kinh trung ương, sức mạnh, tính linh hoạt, tính cân bằng của quá trình thần kinh có độ di truyền rất cao, thuộc về bẩm sinh di truyền, yếu tố môi trường và ngoại cảnh rất khó tác động. Bảng 2.5 giới thiệu độ di truyền của các chỉ tiêu sinh lý thường được sử dụng trong tuyển chọn và đánh giá trình độ tập luyện của các vận động viên. Khả năng hấp thụ oxy tối đa là chỉ tiêu có tính quyết định đối với sức bền ưa khí, có độ di truyền từ 77% đến 96%. Trung bình là 86%, ảnh hưởng của huấn luyện chỉ có 14%. Độ di truyền của tần số mạch tối đa là 85,9%, ảnh hưởng của luyện tập chỉ là 14,1%. Điều này chứng tỏ các chỉ tiêu sinh lý thường có độ di truyền rất cao, ảnh hưởng của môi trường và huấn luyện rất khó cải tạo, cần được xem xét kỹ lưỡng và có nghiêm túc trong quá trình tuyển chọn. Sự phát triển của nhiều yếu tố chất vận động tùy thuộc vào công suất của quá trình năng lượng ưa khí ở mức độ nhất định. Những số liệu của Svart năm 1970 và Klitsovat năm 1972 cho thấy khả năng hấp thụ oxy tối đa, một chỉ số tổng hợp của công suất ưa khí chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố di truyền. Trị số oxy tối đa tuyệt đối biến đổi theo lứa tuổi phụ thuộc vào sự phát triển khối lượng cơ thể, cân nặng, nhưng trị số oxy tối đa tương đối không có sự khác biệt đáng kể theo lứa tuổi, càng chứng tỏ khả năng hấp thụ oxy tối đa do yếu tố di truyền quy định. Trị số oxy tối đa có thể tăng lên nhờ tập luyện tích cực, nhưng giới hạn tối đa của nó đã được quy định bởi genotype của từng cá thể. Nếu những giới hạn tối đa đó không đáp ứng những yêu cầu về trị số oxy tối đa của vận động viên giữ kỷ lục trong các môn thể thao đòi hỏi sức bền, thì người đó không thể có triển vọng lập được kỷ lục trong các môn thể thao ấy. Qua nghiên cứu cho thấy, ở người bình thường không tập luyện trị số tương đối của oxy tối đa mà nằm trong khoảng 3,8 đến 5, với vận động viên sau 2,5 năm đến 5 năm tập luyện chỉ số này nằm trong khoảng 4,5 đến 6,2. Nhưng đối với vận động viên xuất sắc, giữ kỷ lục quốc gia là từ 4,5 đến 7,8. Trong công trình nghiên cứu chuyển hóa năng lượng trong các vận động viên cơ bắp, tác giả Nguyễn Thế Truyền đã phát hiện thấy phần nợ oxy vì lactic là một hằng số 2 lít. Những kết quả nghiên cứu trên đây khẳng định tính di truyền tương đối cao về khả năng yếm khí của cơ thể. Ảnh hưởng của các yếu tố di truyền thể hiện rất rõ đối với chức năng của hệ tim, mạch như nhịp tim tối đa, còn đối với các chỉ số hô hấp ngoài thì ít hơn và phụ thuộc vào môi trường nhiều hơn như cường độ hít vào, thông khí phổi tối đa. Độ di truyền của các chỉ tiêu sinh hóa. Nhà sinh lý học bậc thầy Pavlov đã từng khuyến cáo học trò của mình như sau: biểu hiện cuối cùng của các chức năng cơ thể con người là sinh hóa. Nếu không hiểu được điều đó, tức là không hiểu gì về sinh lý học. Các nhà sinh học và đặc điểm trao đổi chất của mỗi cá thể là yếu tố quyết định đối với những biểu hiện của chức năng sinh lý và các yếu tố vận động. Vì vậy, công tác tuyển chọn vận động viên không thể không quan tâm đến các chỉ tiêu sinh hóa, có tính quyết định đến sự biểu hiện của năng lực vận động và độ di truyền của các chỉ tiêu đó. Độ di truyền của các chỉ tiêu sinh hóa rất cao và có ý nghĩa lớn đối với quá trình tuyển chọn tài năng, cũng như đánh giá năng lực vận động của vận động viên. Độ di truyền của một số chỉ tiêu sinh hóa thường sử dụng được trình bày trong bảng 2.6, độ di truyền của một số chỉ tiêu sinh hóa. CP và ATP là những thành phần có tính quyết định năng lực vận động, yếm khí, phi lactate của cơ thể và quyết định thành tích các môn thể thao ở vùng cường độ cực hạn. Hàm lượng ATP trong cơ bắp rất ít, khoảng 6 micro trên 1 kg cơ bắp. Nếu có độ di truyền cao, luyện tập và huấn luyện rất khó nâng lên. Với những nội dung và phương pháp huấn luyện lý tưởng nhất, có thể đưa hàm lượng CP lên mức tối đa là 20 micro trên 1 kg cơ bắp. Ti lập thể của tế bào là nơi diễn ra quá trình oxy hóa sinh năng lượng để tái tổng hợp ATP. Nó có ý nghĩa quyết định đối với năng lực sức bền ưa khí của các môn thể thao thuộc vùng cường độ trung bình. Độ di truyền của ti lập thể rất cao, từ 70 đến 92%. Một chỉ số đáng chú ý là nồng độ kích tố nam có độ di truyền rất cao hơn ở nữ giới, 91%. Chúng ta phải quan tâm đáng mức đến chỉ số này trong khi tuyển chọn trẻ nữ, vì nó có ảnh hưởng quyết định đối với tốc độ của cả hai quá trình đồng hóa, dị hóa và quá trình hồi phục sau vận động, đặc biệt là sự ảnh hưởng đến mức độ phát triển cơ bắp. Di truyền các chỉ tiêu đặc trưng cho cá tính và trí thông minh. Các chỉ tiêu đặc trưng cho cá tính và trí thông minh đều có độ di truyền cao, khi đã hình thành là ổn định ngay, khó cải biến. Để trở thành một vận động viên ưu tú, nhất thiết phải có trí thông minh rất tốt và cá tính đặc biệt hơn người. Có như vậy mới chiến thắng được khó khăn, gian khổ trong luyện tập, thể hiện được bản lĩnh cao trong thi đấu giành thắng lợi. Trong tuyển chọn tài năng thể thao, các chỉ số thông minh và cá tính là không thể bỏ qua, bởi vì thông qua giáo dục và huấn luyện, chúng ta chỉ có nâng cao thêm kiến thức, năng lực và kinh nghiệm cho con người, chứ chúng ta không tạo ra được trí thông minh từ những đứa trẻ đần độn và không thể tạo ra được cá tính thích hợp cho một tài năng thể thao. Bảng 2.7, độ di truyền các chỉ tiêu đặc trưng cá tính và trí thông minh. Độ di truyền của các chỉ tiêu quy định năng lực tổ chức vận động. Trong cơ bắp có hai loại sợi cơ chiếm một tỷ lệ tương đối ổn định. Số lượng sợi cơ có màu sáng đặc trưng cho sức nhanh, còn gọi là sợi cơ nhanh. Sợi cơ nhanh 2, số lượng sợi cơ có màu đỏ sẫm đặc trưng cho sức bền, co chậm nên gọi là sợi cơ chậm 1. Tỷ lệ hai loại sợi cơ này ổn định đối với từng cá thể do yếu tố di truyền quy định. Chẳng hạn ở vận động viên bơi cự ly ngắn, số lượng sợi cơ màu trắng trong cơ bắp chân chiếm ưu thế 92%. Ngược lại với vận động viên cự ly dài, số lượng sợi cơ màu đỏ chiếm tới 90%. Sợi có màu trắng thích ứng rất tốt với các động tác nhanh và giải phóng năng lượng cũng nhanh, nghĩa là thích ứng tốt trong điều kiện hoạt động yếm khí. Sợi cơ trắng quyết định hiệu quả trong những hoạt động sức nhanh cũng như sức mạnh tốc độ như chạy ngắn, bật nhảy và tất cả động tác đòi hỏi tốc độ nhanh. Sợi cơ màu đỏ co chậm hơn so với sợi cơ màu trắng, không có khả năng căng cơ lớn khi thực hiện động tác nhanh với sự nỗ lực tối đa, nhưng có sức bền lớn hơn. Nếu số lượng sợi cơ này nhiều hơn thì hàm lượng myoglobin cũng nhiều nên khả năng hoạt động tốt trong điều kiện ưu khí như chạy hay bơi lội cự ly ngắn, dài với tốc độ đều. Nếu xác định được tỷ lệ số lượng hai loại sợi cơ này sẽ cho phép lựa chọn được những vận động viên có tiềm năng phù hợp với từng cự ly bơi hoặc chạy phù hợp. Có hai phương pháp cơ bản xác định tỷ lệ hai loại sợi cơ. Một là phương pháp sinh thiết, lấy cơ còn tươi để phân tích thành phần tỷ lệ hai loại sợi cơ. Hai là phương pháp thử nghiệm với các test bật cao, bật xa tại chỗ. Vận động viên chạy cự ly ngắn có tỷ lệ lượng sợi cơ màu trắng cao, thường bật cao hơn vận động viên cự ly dài có số lượng sợi cơ màu đỏ chiếm ưu thế. Độ di truyền của một số chỉ tiêu quyết định tố chất vận động, trong đó các yếu tố quyết định tố chất tốc độ như tốc độ phản ứng, thời gian phản xạ đều có độ di truyền khá cao, 75-86%. Cũng như vậy, đối với sức bền yếm khí là 85% và ưa khí là 70%. Sức mạnh tuyệt đối có độ di truyền thấp hơn là -35%. Điều này cho thấy ảnh hưởng của huấn luyện có ý nghĩa lớn đối với việc phát triển tố chất này. Trong bảng 2.8. Bảng 2.8 độ di truyền của các chỉ tiêu quy định tố chất vận động. Các cặp anh em sinh đôi cùng trứng đạt những thành tích thể thao tương tự, còn anh em sinh đôi khác trứng chỉ có khoảng 22% trường hợp. Sự khác biệt đáng kể giữa anh em sinh đôi cùng trứng và khác trứng chứng tỏ vai trò thực sự của các yếu tố di truyền. Trong các test về sức mạnh, tốc độ như bật xa tại chỗ hoặc có đà, chạy 30m, một số chỉ số vận động và sinh lý khác có những mức độ ảnh hưởng do di truyền và môi trường khác. Bảng 2.9, ảnh hưởng di truyền và môi trường đến chỉ số vận động và sinh lý. Trong tuyển chọn thể thao, cần lưu ý các chỉ số chịu sự tác động mạnh của di truyền như phản xạ vận động, test nhanh, mạnh, bật xa tại chỗ có đà, chạy 30m, lực cơ tương đối, nhịp tim tối đa, oxy hấp thụ oxy tối đa, hô hấp trong tổ chức tế bào, chỉ số năng lực chuyển hóa yếm khí, ảnh hưởng môi trường đến biến đổi các yếu tố năng lực vận động. Trong thực tiễn cũng thường có những trường hợp bố mẹ không phải là vận động viên ưu tú, thậm chí không có tài năng gì về thể thao nhưng lại sinh ra những đứa con thiên tài về thể thao. Ngược lại cũng có những trường hợp bố mẹ đều là vận động viên ưu tú nhưng con cái không có năng khiếu thể thao. Lại trừ những trường hợp bố mẹ không muốn cho con theo nghề nghiệp của mình. Thực tiễn thể thao chứng tỏ năng lực vận động có thể biến dị có thể diễn ra theo chiều hướng xấu, cũng có thể theo chiều hướng tốt, có lợi đối với năng lực vận động. Di truyền và biến dị là hai mặt của một cặp phạm trù mâu thuẫn, nhưng lại thống nhất một cách biện chứng. Nhờ có di truyền nhân loại mới duy trì được nòi giống ổn định, nhưng cũng nhờ có biến dị, nhân loại mới tiến hóa và phát triển được. Trong thể thao, nhờ có biến dị mà các kỷ lục thể thao luôn bị phá vỡ, khả năng vận động mới không ngừng được nâng cao, không ngừng lần lượt phá vỡ những giới hạn về năng lực vận động của loài người. Thế hệ sau, các vận động viên xuất sắc mới xuất hiện nhiều thiên tài thể thao. Sự kế thừa không đơn thuần là sự lặp lại mà thế hệ con cái thường tiếp thu và phát triển xuất sắc hơn cả thế hệ bố mẹ. Mặc dù số lượng biến dị năng khiếu thể thao xuất sắc không nhiều, nhưng nếu sử dụng được khoa học kỹ thuật tiên tiến để chọn ra được những biến dị này thì có thể coi là một tiến bộ lớn của khoa học thể dục thể thao. Vậy vấn đề là ở chỗ biến dị của các dạng vật chất di truyền nào, DNA, có liên quan đến khả năng vận động? Để trả lời chính xác câu hỏi này, đòi hỏi phải có rất nhiều nghiên cứu, ghi chép về di truyền khả năng vận động. Theo quan điểm của di truyền học hiện đại, thì ngoại trừ một số tính trạng về chất như nhóm máu, vân tay, mọi tính trạng của con người, bao gồm cả năng lực vận động, đều đồng thời chịu sự chi phối của gen và các yếu tố môi trường. Tất cả các tính trạng về số lượng, nhiều gen chi phối như hình thái cơ thể, các tố chất vận động, chức năng sinh lý, sinh hóa, đều chịu sự tác động của môi trường, của giáo dục, rèn luyện mà biến dị. Các nhà di truyền học cho rằng, di truyền chỉ có vai trò tạo ra cơ sở vật chất cho quá trình sinh lý, sinh hóa và các tổ chức, bộ máy của cơ thể, còn môi trường, hoàn cảnh và sự giáo dục, huấn luyện mới có vai trò to lớn trong việc khơi dậy và thúc đẩy sự phát triển năng lực vận động. Bệnh di truyền là những bệnh do sự thay đổi của vật chất di truyền. Có một số bệnh do bố mẹ di truyền hoặc do các yếu tố bẩm sinh không đầy đủ tạo thành, nhưng khi tuyển chọn vào đội do nguyên nhân nào đó không phát hiện ra. Vì vậy, khi tuyển chọn vận động viên, phải hết sức chú ý kiểm tra bệnh tật và chứng thương, đặc biệt là các bệnh di truyền hoặc các bệnh mà sự vận động có thể gia tăng bệnh tật, thậm chí là tử vong. Các bệnh di truyền thường gặp ở các môn không hạn chế cân nặng, chủ yếu gồm cao huyết áp và ở một số môn còn có bệnh thiếu máu bẩm sinh hoặc tái sinh, bệnh cột sống. Vì vậy, phải hết sức coi trọng các loại bệnh di truyền trong công tác tuyển chọn để có thể phát hiện sớm trong quá trình kiểm tra sức khỏe hoặc điều tra lý lịch bệnh tật của gia đình, tránh lãng phí. Điều này có lợi cho cả cá nhân và quốc gia. Di truyền cung cấp cơ sở vật chất cho sự hình thành và phát triển của khả năng vận động cũng như kết cấu hình thái, chức năng sinh lý, sinh hóa. Còn môi trường và huấn luyện khoa học thì có tác dụng lớn trong việc thúc đẩy và định hướng khả năng vận động của cơ thể. Môi trường là điều kiện dẫn đến biến dị bên ngoài, còn vật chất di truyền là cơ sở vật chất bên trong cho những biến dị tiềm tàng. Có điều kiện cơ bản dẫn đến biến dị của môi trường thì tiềm năng phát triển của vật chất di truyền mới có khả năng biến dị. Trong quá trình tuyển chọn, không chỉ phải tìm hiểu khả năng vận động của thế hệ bố mẹ, mà còn phải xem xét tác động bên ngoài của huấn luyện và môi trường huấn luyện trong quá trình sinh trưởng và phát triển của thế hệ con. Thậm chí còn phải chủ động tạo ra môi trường huấn luyện để phát huy khả năng vận động, tạo môi trường để biểu hiện khả năng vận động, đồng thời cũng tạo nên được tình huống để quan sát và lựa chọn tài năng thể thao. Ví dụ, Diêu Minh 5 tuổi đã theo mẹ đến sân bóng rổ, tiếp xúc và làm quen với quả bóng rổ. Gần như các thời kỳ mẫn cảm của các tố chất vận động đều được phát triển đầy đủ, mạnh mẽ. Giả sử nếu bố mẹ bận rộn, suốt ngày gửi trẻ ở nhà thì không thể nào có môi trường để phát triển và phát triển ra một tài năng thể thao như Diêu Minh được. Do vậy, trong quá trình tuyển chọn, không những phải tìm hiểu năng lực vận động của cha mẹ, cần phải chú ý quan sát những biểu hiện năng lực vận động của con cái thể hiện qua quá trình sinh trưởng thành và phát dục dưới ảnh hưởng của môi trường và huấn luyện một cách khoa học. Phải nắm bắt, phát huy được các thời kỳ mẫn cảm khác nhau trong quá trình sinh trưởng phát triển khiến cho các nhân tố di truyền thể hiện một cách đầy đủ, làm cho các tài năng vận động bẩm sinh được thể hiện đầy đủ, thì mới có thể rút ngắn được chu kỳ huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao được tính hiệu quả và chính xác các công tác tuyển chọn. Quá trình tuyển chọn mới có thể trở nên chính xác, hợp lý và khoa học hơn. Phương pháp xác định mức độ phát dục. Mức độ phát dục. Tuyển chọn trước đây thường theo xu hướng chọn kẻ mạnh trong thi đấu, đem huấn luyện với hy vọng gặt hái được những thành tích cao hơn. Điều quan trọng là phải có dự báo về xu hướng phát triển của mỗi cơ thể trước khi tiến hành huấn luyện. Sau vài năm cơ thể sẽ bộc lộ những năng lực sinh học tiềm ẩn cao hay không. Áp dụng kết quả đánh giá độ phát dục trong công tác tuyển chọn, nghĩa là đưa ra những thông tin có tính dự báo về tiềm năng của vận động viên. Trước hết cần phải nắm chắc hai vấn đề. Một là thời điểm phát dục sớm hay muộn. Hai là thời kỳ phát dục dài hay ngắn. Chú ý rằng thời kỳ phát dục quan trọng hơn thời điểm phát dục, bởi thời kỳ phát dục càng dài, chứng tỏ tiềm năng sinh học càng lớn và cơ thể càng có khả năng phát triển. Ngoài căn cứ vào các dấu hiệu sinh dục thứ cấp hay kết quả đánh giá tuổi sinh học, thông thường được tiến hành theo tuổi xương hoặc tuổi răng, chúng ta có thể căn cứ vào độ tuổi tăng trưởng chiều cao khi dậy thì để dự báo thời gian phát dục, sự thay đổi của số đo chiều cao khi cơ thể bước vào thời gian phát dục. Số liệu tuyển chọn của Trung Quốc. Bảng 2.10. Sự thay đổi số đo chiều cao khi cơ thể bước vào giai đoạn phát dục. Phương pháp đánh giá nếu độ tuổi tăng trưởng chiều cao khi bước vào thời điểm dậy thì trên 78% năm trước cho thấy rằng cơ thể có thời gian phát dục kéo dài, và nếu như độ tuổi tăng trưởng chiều cao dưới 25% cho thấy cơ thể có thời gian dậy thì ngắn. Kết quả đánh giá được căn cứ vào các tình huống sau. Thời điểm phát dục sớm cùng với thời gian dậy thì kéo dài là loại hình tuyển chọn lý tưởng trong các môn thể thao có tuổi vận động viên cao như các môn bóng, điền kinh, bơi, là các môn đòi hỏi vận động viên phải có ưu thế chiều cao, sức mạnh và sức bền. Thời điểm phát dục sớm nhưng thời gian phát dục ngắn thường không cho thấy vận động viên có năng lực sinh học lớn. Tuy nhiên, nếu đã có thành tích thể thao thì có thể tuyển chọn trong một số môn mà mẫu vận động viên không đòi hỏi chiều cao như thể dục, cử tạ, ném đẩy. Thời điểm phát dục muộn và thời gian phát dục ngắn cho thấy sự hạn chế về năng lực sinh học, không phải là loại hình tuyển chọn cho các môn thể thao. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần dựa vào thành tích tập luyện hiện thời của vận động viên khi tuyển chọn, chứ không chỉ đơn thuần so sánh giữa độ phát dục với tuổi đời thông thường. Tuyển chọn theo xu hướng các tính trạng nam tính. Các tính trạng bên ngoài có xu hướng nam tính cho thấy trong cơ thể có thể hàm lượng testosterone cao. Điều này rất có ý nghĩa trong tuyển chọn các vận động viên, đặc biệt là vận động viên nữ. Khi xem xét vấn đề này, chúng ta nên quan sát giữa kiểu hình của bố mẹ và kiểu hình của con cái. Xu hướng con cái mang những nét tiêu biểu của bố hoặc mẹ sẽ gợi ý cho chúng ta rằng về sau cơ thể của trẻ sẽ có khuynh hướng phát triển theo xu hướng của bố, nam tính hoặc của mẹ, nữ tính. Cần chú ý tới mối tương quan giữa các tính trạng về nước da, màu mắt, khuôn mặt, dáng người. Nếu cần có thể thì xét tới mối tương quan các tính trạng di truyền của thế hệ ông bà cho bố mẹ để tìm ra xu hướng phát triển. Các tính trạng cơ bản sau cho thấy xu hướng nam tính của vận động viên. Sự phát triển của hệ lông, tóc và móng, các dấu hiệu ri mép, lông tay chân, tóc thưa hay dày và cứng. Sự phát triển của cơ bắp, xu hướng nam tính có cơ bắp nở nang, lớp mỡ dưới da mỏng, chân tay gân guốc chứ không tròn trịa. Giọng nói, cách phát âm, nam tính thường có giọng nói trầm, vang, nữ tính có giọng nói cao, nhẹ. Sự phát triển của yết hầu, của cổ với đặc điểm cao, to, lộ rõ dưới da. Hình dạng vai rộng, hông nhỏ và cao, mông cao. Tóm lại, nghiên cứu về độ phát dục ứng dụng trong tuyển chọn vận động viên là một việc không thể bỏ qua vì những thông tin có tính dự báo quan trọng của nó cho phép phát hiện sớm những vận động viên có tiềm năng sinh học lớn, khả năng đạt thành tích cao, rút ngắn thời gian huấn luyện cũng như tiết kiệm đáng kể công sức và tiền của đào tạo. Chủ đề thảo luận: vai trò ý nghĩa của di truyền trong tuyển chọn vận động viên thể thao. Vấn đề phát dục và tuyển chọn vận động viên thể thao. Các chỉ số sinh lý, sinh hóa, ý nghĩa và vai trò trong tuyển chọn vận động viên. Câu hỏi ôn tập. Một, trình bày ý nghĩa của di truyền và tuyển chọn năng lực vận động. 2. Trình bày độ di truyền của các chỉ tiêu hình thái. 3. Trình bày độ di truyền của các chỉ tiêu sinh lý. 4. Trình bày độ di truyền của các chỉ tiêu sinh hóa. 5. Trình bày độ di truyền của các chỉ tiêu đặc trưng cá tính và trí thông minh. 6. Trình bày độ di truyền của các chỉ tiêu quy định năng lực tổ chức vận động. 7. Trình bày ảnh hưởng của biến dị và môi trường đối với khả năng vận động. 8. Lý thuyết và phương pháp di truyền trong tuyển chọn tài năng thể thao. 9. Hệ nội tiết và phát dục trong tuyển chọn tài năng thể thao.